Chủ nhật thứ tư mùa vọng, chủ đề: Thiên Chúa yêu thích kẻ khiêm nhường bé nhỏ nghèo hèn. Con người ưa thích những gì hoành tráng, uy quyền, lộng lẫy. Nếu phải chọn nơi để sinh ra, con người sẽ chọn được sinh ra trong hoàng cung, nơi có đầy đủ mọi phương tiện để con người được sung sướng và hạnh phúc. Trong mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa hành động khác hẳn con người. Ngài chọn cho con mình một cha mẹ nghèo hèn, khiêm nhường, và chọn cho con mình sinh ra nơi một thành bé nhỏ, ít người biết đến. Đây không phải lần đầu, nhưng trong lịch sử của Cựu Ước cũng như Tân Ước, nhiều lần Ngài chứng tỏ điều này, như Ngài chọn Gia-cốp thay vì Ê-sâu, Giu-se thay vì các anh của ông, David trẻ nhất trong số các con của Jesse. Chỉ còn vài ngày nữa là tới biến cố độc nhất vô nhị xảy ra trong lịch sử. Nhưng làm sao để chúng ta nhận ra và đón nhận đấng thiên sai vào trong cuộc đời? Các bài đọc hôm nay nêu bật ý định của Thiên Chúa. Nếu con người muốn đón nhận đấng thiên sai, họ phải trở nên khiêm nhường, tin tưởng và vâng lời. Đừng tìm Ngài trong những huy hoàng tráng lệ, nhưng trong những nơi đơn sơ bé nhỏ nghèo hèn. Trong bài đọc 1, tiên tri Mica báo trước gần 700 năm trước khi đấng thiên sai ra đời. Ngài sẽ sinh ra trong một thành nhỏ bé nhất của Juda, trong một thị tộc nhỏ bé nhất Ephrata. Nhưng nguồn gốc của Ngài có từ muôn đời, và Ngài dùng uy quyền cai trị của Thiên Chúa để mang ơn cứu độ cho mọi người và cứu thoát tất cả các chi tộc của Israel. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái quả quyết: Thiên Chúa hài lòng những người tuân phục và làm theo ý muốn của Ngài hơn 100.000 của lễ hy sinh trên cừu. Trong phúc âm, Thiên Chúa chọn trinh nữ Maria, một thôn nữ quê mùa, mộc mạc, đơn sơ, để làm mẹ đấng thiên sai giữa bao phụ nữ khác đẹp đẽ, uy quyền và sang trọng của cả nước Israel. Lý do: mẹ khiêm nhường, đơn sơ, kín đáo, thương người, và nhất là luôn tìm mọi cách để làm theo ý Chúa. Bài đọc 1: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ nhất trong các thị tộc của Juda, nhưng từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn những gì bé nhỏ nghèo hèn. Nếu một người cha thế gian chọn cho con mình một nơi để sinh ra, chắc chắn ông sẽ chọn Jerusalem là một kinh thành có đầy đủ tiện nghi và nổi tiếng. Ngược lại với khuynh hướng con người, Thiên Chúa chọn cho con mình sinh ra ở Bethlehem, một thành nhỏ nhất của Juda, khoảng 30 dặm về phía nam của Jerusalem. Bethlehem là nơi sinh trưởng của vua David. Thiên Chúa chọn David là đứa con nhỏ nhất trong gia đình Jesse để làm vua thay Saul. Khi David lên ngôi, ông đã rời kinh đô về Jerusalem. Hơn nữa, Ngài còn chọn một thị tộc nhỏ bé nhất của Juda là Ephrata để cho con của Ngài sinh ra, như Mica loan báo 700 năm trước khi đấng cứu thế ra đời. Tiên tri nói: phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Juda, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Lời tiên tri này rất quan trọng vì nó sẽ được các kinh sư dùng để trả lời cho ba nhà đạo sĩ từ phương Đông đến hỏi: vua người Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người xuất hiện bên đông phương và chúng tôi đến để triều bái người. Thứ hai, căn tính của đấng thiên sai. Giống như thị kiến của tiên tri Daniel sau này, chương 7 câu 13 đến 14, Thiên tri Mica mặc khải hai căn tính quan trọng của đấng thiên sai. Thứ nhất, nguồn gốc. Tuy Ngài sinh ra trong thời gian, nhưng nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Theo Daniel, Ngài tuy có hình ảnh của con người, nhưng lại ngự giá mây trời mà đến. Thứ hai, uy quyền. Tuy Ngài là con người, nhưng Ngài có quyền lực của Thiên Chúa. Người sẽ dựa vào quyền lực của Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Theo Daniel, Đấng Lão Thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Thứ ba, triều đại. Không giống như triều đại của vua chúa thế gian, triều đại của người sẽ an bình, thịnh vượng và tồn tại muôn đời. Tiên tri biết họ sẽ được an cư lạc nghiệp, vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Người sẽ chiến thắng Assyria, chính người sẽ đem lại hòa bình. Theo Daniel, quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Bài đọc 2. Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thứ nhất, vâng lời quan trọng hơn của lễ. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa truyền cho con cái Israel phải dâng của lễ để đền những tội họ xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng dần dần, người Do Thái quá chú trọng đến lễ vật bên ngoài mà quên đi sự sám hối, tình thương và công bằng bên trong. Nhiều ngôn sứ trong Cựu Ước đã cảnh cáo dân về việc vụ hình thức bên ngoài và kêu gọi họ hãy chú trọng đến tâm hồn bên trong. Tác giả thư Do Thái cũng theo chiều hướng này khi nói về sự cao trọng hy lễ của Đức Kitô. Ông muốn nêu bật hai điểm chính. Thứ nhất, mục đích của thân xác. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói, Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Đối với con người, việc làm cần thiết để biểu tỏ niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Kitô được Chúa Cha ban cho một thân thể để Ngài thi hành thánh ý Thiên Chúa và dạy dỗ con người. Ngài dùng miệng để rao giảng tin mừng, để dạy dỗ và để an ủi tha nhân. Ngài dùng tay để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và dùng chân để đi khắp nơi rao giảng tin mừng. Sau cùng, Ngài dùng chính thân thể của Ngài để chịu đựng đau khổ và để chết thay cho con người. Thứ hai, Đức vâng lời. Chúa chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bây giờ con mới thưa, lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài như sách thánh đã chép về con. Đây là những lời trích từ Thánh Vịnh 40, câu 6 đến câu 9, và là một chân lý hiển nhiên, vì tất cả mọi sự trên đời này là của Thiên Chúa. Ngài cũng chẳng có mũi để ngửi hay miệng lưỡi mà thưởng thức các lễ vật của con người. Điều làm Thiên Chúa vui lòng là con người kính sợ và làm theo thánh ý Ngài. Thứ hai, hy lễ của Đức Kitô vượt xa các lễ vật của Cựu Ước. Thứ nhất, lễ vật của Cựu Ước. Đức Kitô nói, hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa chẳng thích, mà đó chính là những thứ được dâng tiến theo lề luật truyền. Trước hết, máu chiên bò đổ ra thay cho con người không phải là máu của tự nguyện, nhưng bị con người bắt và giết đi. Thứ hai, máu này không đủ để tha tội, nhất là những tội cố tình, nên phải tái diễn nhiều lần. Sau cùng, máu này không có sức thánh hóa con người, làm cho con người trở nên tốt hơn. Thứ hai, hy lễ của Đức Kitô. Rồi người nói, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các lễ tế cũ mà thiết lập lễ tế mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ máu Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế chỉ một lần là đủ. Máu của Đức Kitô đổ ra chính là máu của Con Thiên Chúa. Ngài tự nguyện hy sinh chịu chết cho con người. Máu này chỉ cần đổ ra một lần là đủ, vì có sức mạnh để tha tất cả các tội của con người. Từ đó đến nay, Đức Kitô đã chấm dứt lễ tế cũ và thay bằng thánh lễ. Điều này được chứng minh trong lịch sử là đền thờ bị phá hủy hoàn toàn từ năm 70 sau Chúa Giêsu sinh ra tới giờ. Người Do Thái có muốn dâng lễ tế đền tội cũng chẳng còn đền thờ mà dâng. Sau cùng, máu này không những tha thứ mọi tội mà còn có sức thánh hóa và làm cho con người trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ các ơn thánh của bí tích thánh thể. Phúc âm: em thật có phúc vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Thứ nhất, Đức Mẹ lên đường thăm viếng bà Elizabeth. Hồi ấy bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Không những Thiên Chúa chọn cho con mình sinh ra ở một nơi bé nhỏ nghèo hèn, mà còn chọn cho con mình một người mẹ rất đơn sơ, nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng biết vâng lời làm theo ý Thiên Chúa và có lòng yêu thương tha nhân. Biến cố mẹ Maria đi thăm viếng Elizabeth, người chị họ, cho chúng ta thấy những đức tính nổi bật nơi Đức Mẹ. Theo truyền thống, Ein Karim là nơi gia đình của ông Zacharia và bà Elizabeth sinh sống, nằm giữa đường từ Jerusalem đến Bethlehem. Thông thường, người kém địa vị hơn phải đi thăm người có địa vị cao hơn, hay người cần được ban ơn phải đi thăm người có quyền ban ơn. Nhưng mẹ đã chọn đi bước trước để chào thăm và giúp đỡ người chị họ, chứ mẹ không đợi người chị họ Elizabeth đến thăm mình, dù mẹ biết rằng mẹ đang kêu mang trong mình đấng thiên sai, con của đấng tối cao. Khi một người ở địa vị cao hơn đi bước trước để thăm viếng, người đó biểu tỏ sự khiêm nhường và tình yêu chân thật để tỏ sự quan tâm đến người mình yêu. Mẹ cũng mang niềm vui và muôn ơn Thiên Chúa đến cho bà Elizabeth qua cuộc viếng thăm này. Nếu Thiên Chúa tối cao đã biểu tỏ sự khiêm nhường và tình yêu khi Ngài viếng thăm con người, thì chúng ta là ai mà ngồi yên trông chờ người khác đến thăm viếng chúng ta? Thứ hai, bà Elizabeth chúc mừng Đức Mẹ. Thứ nhất, Thánh Thần ở với Gioan ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Trình thuật Luca tường thuật một sự kiện lạ. Khi bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy Thánh Thần. Người mẹ có thể nhận ra sự khác thường của đứa con trong bụng mình. Khi Gioan đại diện cho những con người trong Cựu Ước nhận ra đấng thiên sai đến viếng thăm, đã nhảy mừng tuy vẫn còn trong bụng bà Elizabeth. Thứ hai, bà Elizabeth lớn tiếng ca tụng mẹ Maria: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bà Elizabeth tuyên xưng những sự thật về Đức Mẹ. Thứ nhất, mẹ được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Không có một phụ nữ nào được Thiên Chúa ban ơn và chúc phúc cho hơn Đức Mẹ. Bà Elizabeth cũng được linh hứng của Chúa Thánh Thần để tuyên xưng mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, điều mà phải chờ đợi đến công đồng Ephesus vào năm 430 Giáo hội mới chính thức công nhận danh hiệu này. Thứ hai, con trẻ Gioan đang trong giả mẹ cũng được chúc phúc, vì Thiên Chúa đã đoái thương viếng thăm dân Ngài. Khi Thiên Chúa đến viếng thăm, Ngài mang ơn cứu độ cho con người. Sau cùng, bà Elizabeth nói rõ lý do của mọi phúc lành, vì mẹ Maria đã tin vào những gì Thiên Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Đức tin làm cho con người được chúc phúc và trở nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa, chứ không do bất cứ sự cao trọng nào hay sự xứng đáng của con người. Áp dụng trong cuộc sống. Để tìm kiếm và nhận ra Thiên Chúa, chúng ta đừng mong tìm Ngài trong những lộng lẫy xa hoa của thế gian, nhưng tìm Ngài trong những nơi nghèo nàn nhỏ bé như Bethlehem của Juda. Thiên Chúa không quan tâm đến những thành quả hay việc to lớn mà chúng ta đạt được, nhưng Ngài yêu thích sự khiêm nhường, lòng tin tưởng và vâng lời làm theo thánh ý của Ngài. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta cũng phải luôn thương yêu, quan tâm và khiêm nhường đi bước trước để tỏ tình yêu cho tha nhân. Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta đón nhận Thiên Chúa, và Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi ơn cần thiết trong cuộc đời. Amen.